Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói: Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người. Kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người. Người làm chứng về những gì người đã thấy, đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của người. Ai nhận lời chứng của người thì xác nhận Thiên Chúa là đấng chân thật. Quả vậy, đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người con và đã giao mọi sự trong tay người. Ai tin vào người con thì được sự sống đời đời, còn kẻ nào không chịu tin vào người con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Khi ấy, viên lãnh binh đền thờ cùng các thuộc hạ đưa các tông đồ đến giữa thượng hội đồng. Vị thượng hội đồng mới hỏi các ông rằng: Chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho Jerusalem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu của người ấy đổ trên đầu chúng tôi. Rồi ông Phêrô và các tông đồ khác đáp lại: Thế nào? Chúng tôi nghiêm cấm các ông không được rao giảng về Đức Giêsu Kitô nữa, nhưng mà các ông có nghe không? Có nghe không? Các ông có nghe không? To lên, các ông có nghe không? Không nghe. Và các ông trả lời sao? Phải. Các ông trả lời sao? Phải.
Vâng, lạy Thiên Chúa.
Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Chúng ta thấy là có sự lựa chọn. Mỗi người chúng ta trong cuộc sống đôi khi phải lựa chọn cái đó. Như là trong năm đức tin. Đức tin là điều mà mình tin, và cái niềm tin ấy phải diễn tả qua đời sống của mình, diễn tả qua cách sống của mình. Và các tông đồ đã diễn tả niềm tin ấy ra bằng cách là đi rao giảng niềm tin. Rao giảng niềm tin. Niềm tin nào? Phêrô nói niềm tin đó là: Đức Giêsu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi, nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho người trỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng người lên, đặt làm thủ lãnh và đấng cứu độ, hầu đem lại cho Israel ơn sám hối và ơn tha tội. Đó là niềm tin mà các ông đi rao giảng. Niềm tin rằng Đức Giêsu đã chết, nhưng Thiên Chúa đã cho người sống lại và đặt người làm thủ lãnh và đấng cứu độ, hầu đem lại cho Israel ơn sám hối và ơn tha tội. Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng cùng với Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời người. Về những sự ấy, chúng tôi xin làm chứng cùng với Thánh Thần, là đấng đã, mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời người. Đấy là điều mà Phêrô và các tông đồ mạnh dạn đi làm chứng cùng với Thánh Thần. Thánh Thần được ban cho những ai mà vâng nghe lời Chúa, chứ không nghe lời người ta. Nghe vậy thì không có thoát không? Nghe vậy không có thoát không? Không thoát. Chúng ta thấy nghe vậy họ giận điên lên. Nói là giận, nó giận mà giận điên lên là ghê lắm rồi đó. Tôi điên lên rồi đó, tôi tức lắm rồi đó. Nghe vậy họ giận điên lên và muốn tìm cách giết các ông. Nghe vậy họ giận điên lên và muốn tìm cách mà giết những người dám rao giảng Đức Giêsu Kitô. Các ông có sợ không? Ông sợ không?
Không.
Không, không có sợ, vẫn cứ rao giảng, bị bắt rồi thả ra, sợ không? làm gì nữa? Gắn tiếp, bắt nữa, đánh nữa, giam nữa, thả ra, sợ không? Đi đâu nữa? Gắn tiếp, vì câu xác tín một điều đó là phải hơn là vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Trong cuộc sống của chúng ta, nhiều lúc ta phải lựa chọn, có những cái lựa chọn, một là Thiên Chúa hay là thế gian, một là tiền của hay là Thiên Chúa. Mà Chúa nói rất rõ, không được làm tôi hai chủ, hoặc là yêu chủ này thì sẽ ghét chủ kia. Vậy thì các con đôi khi phải đi đến sự lựa chọn là Thiên Chúa và tiền của. Mình đặt cái gì lên làm Chúa của mình? Phaolô nói người ta Chúa của họ là cái bụng. Đôi khi ta cũng thờ ông gọi là thần, thần tiền, thần tài, thần tiền, ta gọi là ông thần. Tại vì ta cho rằng có tiền mua tiên cũng được. Người ta cho rằng tiền là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cái cân của công lý, và có tiền là hết ý. Có tiền là hết ý, là không còn gì hơn cả. Ở ngoài đời người ta chạy theo tiền của, có khi ở trong đạo ta cũng bị tiền của nó là ảnh hưởng đến ta. Tiền của nó ảnh hưởng đến ta. Vì thế mà ta phải có sự lựa chọn trong cuộc sống này. Lựa chọn trong cuộc sống này. Bây giờ thì chẳng có ai mà đe dọa là giết chúng ta nếu mà chúng ta rao giảng Đức Giêsu Kitô như thời các tông đồ đâu. Chẳng có ai mà bắt giết chúng ta nếu ta làm điều đó. Dĩ nhiên cũng có khi người ta không cho phép mình bìa mà ra ngã tư Bảy Hiền, hoặc là ra chợ Bến Thành, hoặc là ra đâu mà đứng rao giảng, chắc là họ cũng mời về nhà thôi. Phải rao giảng rồi có nơi có chỗ, chứ không phải bạ đâu cũng đi rao giảng được. Mà cái điều quan trọng không phải là ta đi rao giảng bằng miệng, bằng lời. Nhưng ta có thể rao giảng ở ngoài đường được không? Được không? Bằng cái gì? Bằng hành động của mình, bằng cách sống của mình. Bằng cách sống của ta đang rao giảng của Đức Giêsu Kitô phục sinh. Đơn giản thôi, bằng chính khuôn mặt của ta. Tôi thấy chị em hallelujah, Chúa đã sống lại, mà nhìn khuôn mặt ai cũng héo hon hòn, mặt ai cũng héo hòn, cũng héo hắt, cũng hắt hiu, không có vui, không có cười, không có tươi. Thì những cái đó là ta đã không rao giảng được rồi, thấy không ạ? Và khi mà người ta nhìn thấy khuôn mặt của mình vui, khuôn mặt của mình tươi và miệng mình cười, lúc đó ta đang rao giảng Đức Kitô đã phục sinh, đã sống lại, chứ không còn phải nằm ở trong mồ nữa. Dường như là ta thích rao giảng Đức Giêsu ở trong mồ hơn thì phải. Phải không ạ? Ta thích mân mê cái nỗi buồn của mình. Cuộc đời ai chẳng có buồn. Có buồn, có vui, có lúc lên bổng, có lúc xuống trầm, có lúc thế này, lúc thế nọ. Nhưng mà dường như ta cứ thích giữ lại những kỷ niệm buồn thì phải. Dường như là ta cứ thích dừng lại để ở nấm mồ để mà than khóc thì phải. Dường như ta vẫn cứ trong cái tâm trạng của những người phụ nữ là đi ra mồ trong tâm trạng là vui hay buồn? Buồn, vừa buồn vừa lo. Ông ơi, ông có thấy xác thầy tôi ở đâu thì đi nôm người em ơi cho tôi với. Ta cứ ngắm đằng thanh giá với lại ngắm đứng ngắm ngồi nhiều quá trong cuộc sống của ta, mà không có làm cho người ta thấy đạo của ta là một đạo của Đức Kitô đã chết nhưng mà đã sống lại, đã phục sinh. Đã phục sinh. Và các tông đồ đi rao giảng là rao giảng cái đó. Rao giảng là Chúa đã chết. Đúng. Nhưng mà Thiên Chúa của cha ông công đã cho người sống lại rồi. Và đã làm thủ lãnh rồi. Và ngày là đem lại ơn cứu độ cho những ai tin vào Ngài rồi. Và tin mừng ngày hôm nay nói rằng Chúa Cha yêu thương người con và đã giao mọi sự trong tay người. Ai tin vào người con thì được sự sống đời đời. Còn kẻ nào không chịu tin vào người con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy. Đấy, chúng ta thấy là Đức Giêsu đã sống lại rồi, và chúng ta tin là tin vào đấng sống lại. Chúng ta tin là tin vào đấng sống lại, đấng phục sinh. Và cái niềm tin ấy, cái lòng tin ấy phải được biểu lộ ra, phải được biểu lộ ra trong cuộc sống của mình. Vì ta vẫn xác tín như lời Thánh Gia-cô-bê: đức tin không có việc làm là đức tin chết. Đức tin chết. Mà dường như chúng ta vẫn để cho đức tin của chúng ta bị chết, vẫn để cho đức tin của chúng ta được giam hoặc là bị giam ở trong mồ, vẫn không chịu lăn cái tảng đá đó ra. Tảng đá lấp khỏi mồ, chúng ta chịu lăn nó ra, ta vẫn cứ giữ khư khư lấy cái tảng đá. Ta cứ ngồi ở trong cái nấm mồ đó mà than mà khóc. Và các thiên thần đến lăn tảng đá ra, ta mở mắt ra, ta không muốn mở. Ta không muốn ra khỏi cái nấm mồ vì nó quen ở đâu rồi? Bóng tối. Có những người quen ở trong bóng tối rồi không muốn ra ánh sáng nữa. Sợ ánh sáng, phải không? Sợ ánh sáng. Có những người buồn quen rồi thì không muốn vui nữa thì phải. Không sao vui được. Cuộc sống như có những cái lo, có những cái buồn, có những cái mà cha chúng ta phải trăn trở, nhưng mà không có thể nào ta cứ nằm mà ta mân mê cái nỗi buồn, cũng chẳng làm cái gì, chẳng giải quyết được cái gì cả. Phải trỗi dậy, phải trỗi dậy, phải ra khỏi cái nấm mồ đó, cái nấm mồ của cái sự buồn, của cái lo, của cái giận, của cái hờn. Buồn, lo, giận, hờn, những cái đó nó chôn chặt ta ở trong cái nấm mồ. Cái đó là những cái tảng đá nó ngăn chặn ta không vươn mình lên được để loan báo rằng Hallelujah, Chúa đã chết mà nó đã sống lại rồi. Tại sao còn cứ ở trong nấm mồ đó mãi mà than mà khóc làm cái gì thưa anh chị em? Cho nên mỗi lần chúng ta đi tham dự thánh lễ, mỗi lần chúng ta đến chúng ta cử hành mầu nhiệm Chúa chết và đã sống lại kia phần đó. Cho nên ít nhất ta có thể rao giảng bằng khuôn mặt của mình trước cái đã. Gặp là thấy tươi, gặp là thấy cười đi đã, cứ vậy đi đã. Nên cứ mang bộ mặt rầu rĩ, ảm đạm, thê thảm, thê lương gì đó, bộ mặt hình sự, bộ mặt gì ủ rũ làm cái gì? Bỏ nó đi thưa anh chị em, bỏ nó đi, ôm nó làm cái gì nữa? Có những người bảo thưa cha con khổ quá, thì Chúa bảo đưa cái khổ đi cho tao, đưa với Chúa cái khổ rồi con sao con sống kìa. Có những người không khổ thì không chịu nổi hay sao đấy, bảo dâng hết lên cho Chúa, không chịu dâng, phó thác lên cho Chúa, không chịu phó thác. Miệng mình cứ lại Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa, trong khi thực tế mình lại vẫn không có tin tưởng và phó thác cho Chúa. Giao cho Chúa tất cả những cái lo lắng, cái buồn phiền, cái ốm đau, cái bệnh hoạn, cái thất bại, thành công, rồi niềm vui, nỗi buồn, và dâng lên Chúa cả cái gì nữa? Tội lỗi của ta nữa. Dâng hết lên cho Chúa. Dâng hết lên cho Chúa đi. Để cho cuộc sống của mình nó nhẹ. Vì Chúa nói rằng hãy đến với ta hỡi những ai vất vả và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Faustina nói rằng tôi xác tín một điều là Chúa không để cho ai quá sức chịu đựng họ. Mặc dù Faustina đã trải qua những giây phút vô cùng đen tối, vô cùng đau khổ, đến mức độ mà Faustina nói rằng tôi chỉ muốn chết đi mà thôi, tôi muốn chết nhưng mà không chết được, gọi là sống dở và chết dở. Mức độ mà Faustina nói rằng tôi ngán ngẩm các bí tích, không muốn lãnh các bí tích nữa. Và tôi thấy rằng tôi cầu nguyện nó khô khan, nó nguội lạnh mà nó chán ấy. Thậm chí là Faustina rằng cái mà ghê sợ nhất của tôi là tôi thấy rằng dường như Chúa đã bỏ tôi rồi. Vì cái đêm tối nó ghê gớm lắm. Ngoài bên ngoài thì chị em khinh chê, rồi mọi người ruồng rẫy, rồi cho rằng bị quỷ ám, cho rằng đồ bỏ, cho rằng cái con nó bị hoang tưởng, nó bị tâm thần, đủ mọi thứ hết. Rồi bên trong thì lại thấy rằng lòng mình tối tăm, nó như là một cái vực thẳm. Ấy vậy mà Phúc Thế lại xác tín với chúng ta rằng, tôi xác tín rằng không bao giờ Chúa để cho chúng ta quá sức chịu đựng của mình. Không bao giờ Chúa để chúng ta quá sức chịu đựng của mình. Và càng đau khổ bao nhiêu thì Phúc Thế lại càng thấy rằng là tình yêu Thiên Chúa dành cho mình lớn lao bấy nhiêu. Đấy, thưa anh chị em, vâng lời Thiên Chúa là gì? Ta nói ta vâng lời Thiên Chúa nghĩa là sao? Chúa có bắt ta phải làm cái gì nặng nề đâu. Vâng lời Thiên Chúa là Chúa bảo hãy vui lên. Vâng lời Thiên Chúa là Chúa bảo đừng sợ. Chúa bảo chúng ta đừng sợ, mà ta cứ sợ, mà ta lại bảo là con đang vâng lời Thiên Chúa. Cho kỳ vậy. Rõ ràng một cái chuyện đơn giản thôi. Chúa nói đừng sợ, rồi Chúa nói các con hãy vui lên. Phaolô nói tôi rất ngại một lần, anh em hãy vui lên. Thế Chúa nói thì vâng lời Thiên Chúa đi. Thì cha vâng lời Thiên Chúa là phải đi tử đạo, vâng lời Thiên Chúa là phải hy sinh đổ máu ra, không? Vâng lời Thiên Chúa là vui lên. À, vậy thôi, vậy thôi, được chưa? Người ta nhìn vào, người ta thấy rằng một cộng đoàn của Đức Kitô phục sinh là một cộng đoàn của những người vui lên, của những người biết tươi và biết cười. Nào cũng rầu rĩ, nào cũng ảm đạm, là sao thế anh chị em? Tại sao cái niềm tin của mình nó nằm ở đâu? Và ta nói là vâng lời Thiên Chúa ở chỗ nào? Và vâng lời Thiên Chúa là Chúa bảo đừng sợ. Thì vâng lời Thiên Chúa lại Chúa có gì đâu sợ. Chúa nói mà, vâng lời Chúa đi. Thế không ạ? Đọc lời Chúa rồi mình nghe lời Chúa, rồi mình làm theo lời Chúa. Đó, vâng lời Thiên Chúa ở cái đó đó. Được không? Được không? Được không? Sao yếu vậy? Được không? Tập cái đó đi thưa anh chị em. Vâng lời Thiên Chúa là lạy Chúa, con tín thác vào Chúa, con dâng lên Chúa hết tất cả những vui, những buồn, ôm đau, bệnh tật, băn khoăn, thành công, thất bại, dâng hết tất cả lên cho Chúa. Con vâng lời Chúa là con để cho Chúa cùng đồng hành với con. Con vâng lời Thiên Chúa là để cho niềm vui phục sinh của Chúa nó rộ lên ở trong trái tim của con, rồi nó toát ra khỏi bằng khuôn mặt của con, bằng nụ cười của con, bằng ánh mắt của con, bằng cuộc sống của con. Lúc đó là ta đang loan báo và làm chứng về Đức Kitô phục sinh. Vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Bây giờ ta gặp biết bao nhiêu thầy dùi, gặp biết bao nhiêu những người tư vấn mà tư vấn dỗm. Người ta hay rủ rê ta, người ta hay cố vấn cho ta, người ta hay nói ta. Nhịn nó làm cái gì? Thấy chưa? Nhịn làm cái gì? Và người ta hay cùng với ta buồn với nhau đi. Người ta hay rủ rê chúng ta, tội gì mà nhịn, tới đi con. Đấy là những cái mà ta cần phải chiến đấu hàng ngày. Thôi tội gì mà đi lễ, tội gì mà đọc kinh, tội gì mà đi theo Chúa. Đó là những cái cám dỗ đó, của cái danh vọng, quyền lực, biết bao nhiêu những cái cám dỗ chung quanh, nó làm quấn hút chúng ta đi vào cái quỹ đạo của nó, làm cho chúng ta dễ vâng lời người ta hơn là vâng lời Thiên Chúa. Rồi có những lúc chúng ta phải lựa chọn, phải lựa chọn giữa lời người ta với lời của Thiên Chúa, giữa quyền lực của thế gian với lại quyền uy của Thiên Chúa. Ta khuất phục cái quyền lực nào? Có khi ta bị căng thẳng lắm chứ, căng thẳng lắm chứ. Bây giờ lựa chọn giữa ý muốn của Thiên Chúa và ý của con người đi. Nếu mà theo Thiên Chúa thì ta bị bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách đây. Còn nếu mà ta chiều theo ý của con người thì ta được an vui, ta được thoải mái, ta được tự do, ta được biết bao nhiêu thứ ở trần gian này. Lúc đó mới là lúc mà ta cảm thấy rằng như là Phêrô, như là các tông đồ, người ta giận điên lên mà người ta tìm cách giết các tông đồ. thế gian này cũng có lúc mà giận điên lên và tìm cách hại chúng ta, tìm cách giết chúng ta, tìm cách mà trù dập chúng ta, vì ta không làm theo ý của thế gian, ta không làm theo ý của con người. Chết thì chết nhất định, nhất định không làm theo kiểu của thế gian. Chết thì chết, mất thì mất, thiệt thì thiệt, nhất định ta không làm theo kiểu đó, ta không sống theo kiểu đó. Đấy, có lúc ta phải dám liều như vậy, có lúc phải thử thách như vậy. Có không? Có chứ. Có những lúc mà ta thấy rằng sao mà cứ sống lương thiện, cứ bị thiệt hoài. Thôi nghe lời thế gian đi, lươn lẹo lại, lên lương đi. Có lúc ta cảm thấy là lời của con người nó dễ nghe, lời con người nó dễ làm, mà làm theo thì thấy có nhiều cái lợi. Nhưng mà được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Thôi, xin cảm ơn, không theo là không theo. Dứt khoát như vậy, lúc ta cần phải dứt khoát như vậy. Chấp nhận thua thiệt, chấp nhận mất mát, chấp nhận biết bao nhiêu là cái sỉ nhục, nhưng mà không là không, dứt khoát là không. Lúc phải như vậy thưa anh chị em. Và khi ấy ta làm điều làm chứng ấy không phải bởi sức mạnh của ta, mà sức mạnh của Thánh Thần, như là Phêrô nói rất là rõ ràng. Về những sự kiện đó chúng tôi làm chứng cùng với Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người. Vậy thì khi mà ta vâng lời Thiên Chúa, ta làm theo lời của Chúa, ta được sức mạnh của Thánh Thần, ta mới vượt qua được những khó khăn, được vượt qua được những thử thách. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong năm đức tin này được đầy sức mạnh của Đức Kitô phục sinh, dám can đảm làm chứng cho Chúa, một Chúa đã chết và đã sống lại bằng cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống ấy được biểu lộ qua khuôn mặt vui tươi và nụ cười. Làm cái đó đi thưa anh chị em, làm được nguyên cái đó là khó lắm rồi. Và dứt khoát là không nghe theo những lời đường mật, những lời rủ rê, có khi là muốn chúng ta mân mê cái nỗi buồn, có khi là muốn chúng ta chiều theo thế gian để được những cái lợi này, được lợi kia. Lúc đó chúng ta dứt khoát nhất định không là không, 100% nhất định không là không, vì dứt khoát vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.